Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cú bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện tu luyện trên Pháp hội Minh Huệ lần thứ 16. Bài chia sẻ có tiêu đề Học viên trẻ tuổi đắm mình trong Đại Pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Tôi sinh năm 1992 và đã được đắm mình trong phúc lành của Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn học mẫu giáo. 1. Những đứa trẻ lớn lên trong Đại Pháp là hạnh phúc nhất. Tháng 12 năm 1996, bố tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau vài tháng, mẹ tôi và tôi nhận thấy tính cách của bố và cách cư xử của bố tốt hơn lên. Năm 1997, mẹ tôi nghe lời khuyên của bố và cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Ở tuổi lên năm, tôi theo mẹ tu luyện. Vì còn ít tuổi như thế, tôi cũng không hiểu rõ ràng tu luyện có ý nghĩa gì với tôi. May mắn là bố mẹ tôi đã hiểu việc này và đã đưa tôi đi học Pháp và luyện công. Bố mẹ chia sẻ dần dần cho tôi về ý nghĩa của Pháp. Mùa hè năm học cuối cấp tiểu học, bố hướng dẫn tôi học thuộc chuyển Pháp Luân. Đại Pháp đã dần bám rễ trong cuộc đời tôi. Khi còn nhỏ, tôi khá dễ thương và được người lớn nuông chiều, khiến tôi trở nên kiêu ngạo và mong ước được nổi tiếng. Bố từng nói rằng tôi rất khó dạy bảo vì tôi trông ưa nhìn và có cá tính mạnh mẽ. Tôi thường trêu chọc em họ, cào mặt em ấy và thậm chí còn làm em ấy chảy máu. Tôi cũng yếu ớt và dễ mắc bệnh. Mỗi tháng tôi thường bị ốm 2 lần, mỗi lần có khi kéo dài đến 2 tuần. Thuốc men không hiệu quả gì nhiều. Tuy nhiên sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, sư phụ đã tịnh hóa thân thể tôi. Tôi trở thành một đứa trẻ khỏe mạnh và không cần dùng thuốc nữa. Không chỉ càng ngày càng khỏe hơn, tâm tính tôi cũng dần dần đề cao. Tính cách tôi thay đổi khá nhiều. Tôi nhận ra rằng tôi phải ước thúc bản thân theo nguyên lý chân thiện nhẫn, kính trọng người lớn tuổi, nhẫn nại và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tôi sẽ chăm sóc các em họ ở nhà và chơi đùa vui vẻ với các em. Ở trường tôi thường xuyên giúp những em bé nhỏ hơn khi chúng gặp khó khăn. Mọi người nói rằng tôi là một đứa trẻ thông minh, ngọt ngào và tử tế. Ngược lại, tôi cảm thấy rằng những đứa trẻ lớn lên trong Đại Pháp là hạnh phúc nhất. Đại Pháp dạy tôi là một người tốt, chẳng hạn như chân thành và tử tế, kiên nhẫn, tha thứ và không tranh giành lợi ích cá nhân. Tôi trở nên ấm áp, lạc quan, khoáng đạt và khiêm nhường. 2. Mẹ bảo tôi tu bỏ tâm oán hận với cảnh sát. Sau đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Đại Pháp và truyền hình thường phát sóng những chương trình công kích Đại Pháp. Tôi nhớ có lần tôi đứng đó xem bản tin và nghĩ, điều này là không thể nào. Học viên Đại Pháp hoàn toàn không phải là người xấu. Rồi tôi hỏi bố tại sao. Bố giải thích Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thao túng truyền thông và phỉ báng Đại Pháp trong những bản tin. Là một đứa trẻ, tâm trí tôi thuần tịnh hơn và tôi không nghi ngờ Đại Pháp. Không lâu sau đó, bố tôi bị giam giữ bất hợp pháp và bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại 2 lần. Tôi đã trải qua khảo nghiệm tâm tính và ma nạn trên thân thể. Có lần, nướu răng của tôi sưng tấy và vết loét trong miệng tôi đau đớn đến nỗi, tôi không thể ăn được thứ gì. Tôi nằm trên giường không làm được gì trong nhiều ngày. Sau đó mẹ cùng học Pháp với tôi, hướng nội và phát chính niệm cùng tôi. Tôi dần dần hồi phục. Mỗi khi đến thăm bố tại trại cưỡng bức lao động, tôi phát chính niệm thanh lý đám hắc thủ lạn quỷ chung quanh trại lao động cưỡng bức. Tôi cầu sư phụ cho tôi năng lực để phá trừ những trở ngại và chất vấn của nhân viên tà đảng ở nơi thăm viếng. Năm tôi học lớp 5, một ngày mẹ dẫn tôi đi thăm bố. Mẹ bảo tôi tìm cách đọc cho bố nghe bài thơ mới của sư phụ, Phạ Xá. Tuy sợ cảnh sát nhưng tôi vẫn đủ dũng khí để nói thầm vào tai bố. Nhĩ hữu phạ, tha tự trảo, niệm nhất chính, ác tự khoa, tạm diễn nghĩa. Các vị mà sợ, nó sẽ bắt bớ, niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp. Trích Phạ Xá Hồng Ngâm 2. Nhưng giọng nói của tôi quá nhỏ nên bố không nghe rõ. Trước khi đọc xong bài thơ, cảnh sát hét to buộc tôi ngừng thì thầm. Tôi cảm thấy sợ hãi và kinh hoàng. Một cảm xúc oán hận cảnh sát khởi lên trong tôi. Khi tôi kể với mẹ về cảm xúc của mình, mẹ nói rằng oán hận là một chấp trước mà tôi nên tu khứ nó đi. Tôi phát chí niệm để thanh lý tâm lo sợ và oán hận. 3. Sư phụ đang chăm sóc tôi. Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ và cho tôi thành tích học tập xuất sắc. Từ khi còn nhỏ, tôi luôn luôn đạt điểm cao và không phải tốn tiền đi học thêm. Mẹ nói rằng trước khi tôi bắt đầu tu luyện đại pháp từ thời mẫu giáo, tôi gặp khó khăn với môn toán vì tôi phải dùng tất cả ngón tay và ngón chân để đếm. Bố tôi lo lắng rằng sau này tôi sẽ học kém môn toán. Tuy nhiên trước sự ngạc nhiên của bố mẹ, sau khi bắt đầu học pháp, môn toán đã trở thành môn mạnh nhất của tôi cho đến khi tôi được nhận vào trường phổ thông hạng nhất và sau đó là một trường đại học danh tiếng. Có lần, trong một bài kiểm tra toán nâng cao ở trường đại học, phần lớn sinh viên đều căng thẳng và không đạt được điểm tốt, nhưng tôi đã đạt 99 trên thang điểm 100. Năm cuối đại học, mọi người đối mặt với những lựa chọn khó khăn, chẳng hạn như xin việc và kỳ thi tuyển sinh sau đại học. Để ngăn tôi không bị ô nhiễm trong môi trường xã hội người thường, bố mẹ mong muốn tôi tiếp tục việc học. Họ biết rằng một khi tôi đi làm, tôi sẽ phải đối mặt với vấn đề hôn nhân. Tiếp tục học hành sẽ là một cách tránh được những sao nhãng do kết hôn sớm. Tôi được nhận vào một chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ nhờ sự hỗ trợ của trường đại học của tôi. Tôi được hỗ trợ tài chính hơn 2.000 tệ một tháng và được 5.000 tệ học bổng. Số tiền này cho phép tôi tự lập tài chính. Gia đình và bạn bè đều ngưỡng mộ tôi vì thành quả của tôi. Đại pháp đã thay đổi cuộc đời tôi. Miễn là chúng ta tuân theo tiêu chuẩn của đại pháp, sư phụ luôn an bài tốt nhất cho chúng ta. 4. Vượt qua nỗi sợ hãi. Lúc còn nhỏ, tôi thường sợ bóng đêm và không dám ngủ một mình. Tôi cứ như vậy cho đến lớn. Khi tôi phân phát tài liệu thông tin đại pháp, đặc biệt là vào những buổi tối mùa đông, tôi phải đi dọc theo những con đường quê tối tăm và thường rộ lên tiếng chó sủa. Tôi thấy run rẩy nhưng tôi sẽ phát chính niệm để vượt qua nỗi sợ hãi đó. Thỉnh thoảng tôi không muốn đi ra ngoài với học viên khác vì tôi sợ và tôi cũng muốn an nhàn, nhưng tôi cũng sợ bị bố mẹ phê bình. Tôi suy nghĩ về việc này kỹ càng hơn. Tôi thấy những học viên khác rất nghiêm túc khi giảng chân tướng về đại pháp và không quản ngại nhọc nhằn. Tôi cũng muốn được như họ, vì thế tôi đã thay đổi tâm mình và đi cùng họ. Nhiều lần chúng tôi không gặp bất kỳ khó khăn nào khi phát tài liệu, tôi lại nảy sinh tâm tự mãn. Mỗi khi nó khởi lên, tôi sẽ đột ngột gặp phải một số nguy hiểm, ví dụ như bước hụt chân lên cầu thang. Nó làm tôi nhận ra chấp trước của mình và tôi ngay lập tức thanh lý nó. Khi tôi làm thế, nguy hiểm sẽ tan biến. 5. Phục hồi sau tai nạn. Khi học tiểu học, tôi là lớp trưởng. Tôi đạt điểm tốt và làm việc tốt, nên thầy cô và bạn bè đều quý mến tôi. Theo thời gian, tôi dần trở nên chấp trước vào danh, thiếu kiên trì học pháp và không nghe lời bố mẹ. Một ngày vào giờ ăn trưa ở trường, tôi băng qua đường và bị một chiếc taxi đâm vào đầu. Bạn bè tôi hoảng sợ và lập tức gọi cho bố mẹ tôi. Bố tôi vội vã lái xe máy tới. Tôi có một cục u to trên trán và một ở đầu gối. Bố nhìn tôi một lượt rồi nói với tài xế taxi, không sao, anh có thể đi. Người tài xế muốn đưa cho chúng tôi một số tiền để lo chi phí bệnh viện, nhưng bố tôi lịch sự từ chối. Bố nói rằng mọi việc sẽ ổn bởi vì chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đó là một con phố đông đúc và nhiều người đang quan sát chúng tôi. Về đến nhà, chúng tôi lập tức phát chính niệm và hướng nội. Tôi nhận ra rằng việc thiếu động lực học pháp của tôi là nguyên nhân gây ra những rắc rối này. Là sư phụ đã gánh chịu khổ nạn này cho tôi. Nếu không, sẽ thật là thảm khốc khi nghĩ đến những gì xảy ra với một đứa trẻ với một tai nạn như thế. Khi tôi quay lại trường vào buổi chiều hôm đó, các bạn cùng lớp đã biết về vụ tai nạn. Tất cả đều ngạc nhiên khi thấy tôi chỉ có một vết bầm nhỏ trên trán. Làm sao mà cậu phục hồi nhanh đến thế? Họ hỏi. 6. Môi trường tu luyện tốt. Trước khi tôi vào cấp 3, bố tôi ngồi tính lại thời gian đi về giữa nhà tôi và trường học. Để tiết kiệm thời gian dành cho tôi học pháp, bố đã bán căn nhà hiện tại chúng tôi ở và mua một căn nhà khác gần trường hơn. Việc đến trường sẽ giảm được từ 20 đến 25 phút. Mặc dù việc đi lại đã được rút ngắn, nhưng bố vẫn kiên trì đón tôi mỗi ngày sau giờ học để chúng tôi có thể chia sẻ thể ngộ về pháp trên đường về. Vào 10 giờ tối, chúng tôi sẽ bắt đầu học pháp. Tôi đã làm xong bài tập ở trường, nên tôi không phải làm khi ở nhà. Tham gia vào chương trình học STEAM thử nghiệm, chương trình giáo dục tích hợp và lồng ghép khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, vốn có ít học sinh nữ hơn nam, tôi thường không tránh khỏi can nhiễu từ danh, lợi và tình. Trong một kỳ thi cấp thành phố, tôi nhận giải tư cấp thành phố và giải nhất của trường. Chấp trước vào danh khởi lên. Khi các bậc phụ huynh đến đón con ở trường khen ngợi tôi vẫy tay với họ, cảm thấy vui sướng và hài lòng. Một số phụ huynh thích tôi vì họ biết bố mẹ tôi tu luyện đại pháp. Khi bố mẹ tôi nói chuyện với họ về Đại Pháp và khuyên họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ thấu hiểu và hoàn toàn đồng ý. Trạng thái tu luyện của tôi thường xuyên phản ánh vào việc học hành và cuộc sống của tôi. Thỉnh thoảng khi tôi buông lơi học Pháp và tu luyện, điểm số của tôi sẽ tụt xuống rất nhiều. Nhưng khi tôi hiểu về tầm quan trọng của việc học Pháp và thực tu và ước thúc bản thân theo Pháp, thành tích học tập của tôi cải thiện đáng kể. Mà số tu luyện của tôi còn xa mới đạt được yêu cầu của Pháp, nhưng sư phụ luôn từ bi hỗ trợ tôi. Mỗi khi tôi đề cao được một chút, sư phụ khích lệ tôi bằng cách khai mở trí huệ cho tôi và cho phép tôi đề cao hơn nữa. 7. Kiên định trong bức hại. Năm học cấp 3 đầu tiên của tôi, bố tôi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Mẹ tôi phải ở với bố trong bệnh viện nhiều ngày. Mỗi ngày sau giờ học, bà tôi đến nhà ở với tôi. Mặc dù tôi biết không có gì là tốt khi nghĩ về bố bằng tình, nhưng tôi không thể không khóc khi nghĩ đến việc bố đang bị bức hại. Mỗi đêm khi tôi đi học về lúc 10 giờ, tôi sẽ tắm rửa, chào sư phụ rồi tự mình học Pháp. Tôi đã vượt qua thời gian khó khăn đó dưới sự bảo hộ của sư phụ và Đại Pháp. Tôi đã không bị đè bẹp bởi áp lực học hành và cảm giác bố đang bị bức hại. Mỗi khi hồi tưởng lại năm cuối học cấp 3, tôi vô cùng biết ơn sư phụ và Đại Pháp. Không có sư phụ từ bi bảo hộ, không thể có một tôi lạc quan và khỏe khoắn như ngày hôm nay. Tu luyện thời thơ ấu của tôi được bố mẹ dìu dắt và chỉ dẫn. Bây giờ tôi cần tự mình bước đi con đường của mình. Tôi cần luôn luôn yêu cầu bản thân tuân theo Pháp và tránh trôi theo dòng khi đối mặt với những cám dỗ trong xã hội người thường. Tôi sẽ tận tụy cứu người và hoàn thành trách nhiệm và thể ước của một đệ tử Đại Pháp. Con xin cảm ơn sư phụ từ bi khổ độ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.